Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Lễ phát động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp.
Các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển khai nhiều công trình phần việc chào mừng ngày Tết độc lập.
Và dầm cống hoạt động trở lại sau 4 năm, người dân phấn khởi.
Đa dạng các hoạt động vui chơi giải trí dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9.
Tin thế giới, cháy tòa nhà ở Johannesburg, Nam Phi khiến hơn 70 người thiệt mạng. Trên đây là những nội dung chính trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị tiếp tục đến với chương trình. Sáng nay tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lễ phát động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp. Hoạt động nhằm góp phần bảo vệ cũng như tái tạo nguồn lợi thủy sản cho lưu vực sông Hậu và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long, qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong nhân dân. Phản ánh của phóng viên Đồng Khởi.
Theo đó, có hơn 1 triệu con cá giống giá trị kinh tế cao như cá hô, cá chạch lấu, cá dồ cờ, cá cóc, cá rô, cá lăng nha, cá mẹ hương, cá mẹ dinh, cá lóc, cá trê, cá sặc rằng, tôm càng xanh, với tổng trọng lượng hơn 11 tấn, ước trị giá 660 triệu đồng, được thả ra môi trường tự nhiên. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
Các con giống như trên đều do các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ. Xin cảm ơn và trân trọng ghi nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cho sự kiện rất có ý nghĩa ngày hôm nay. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng sự kiện này là nét văn hóa của ba tỉnh, thành phố của chúng ta, Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp, và sẽ tạo thêm hiệu ứng có sức lan tỏa trong toàn xã hội.
Đây là hoạt động nhằm góp phần bảo vệ cũng như tái tạo nguồn lợi thủy sản, không chỉ cho lưu vực sông Hậu mà còn cho cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong nhân dân. Ông Phạm Trường Yên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho rằng.
Bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản không những góp phần ổn định đời sống, sinh kế của một bộ phận ngư dân miền sông nước, mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với việc bảo tồn nguồn gen, bảo vệ sự đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường thủy sinh, làm cho hệ thống sông ngòi đồng bằng sông Cửu Long thêm sức sống, môi trường ngày càng sạch hơn, đời sống tinh thần của người dân ngày càng cải thiện hơn, đáp ứng mục tiêu phát triển hệ sinh thái.
Ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.
Tôi cũng mong rằng trong giai đoạn 2022-2025, lãnh đạo và nhân dân ba tỉnh, thành phố Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức thành công các buổi lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh, đồng thời phối hợp quản lý bảo vệ đàn cá sau khi thả, góp phần phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản chung của chúng ta trên vùng sông Hậu.
Theo số liệu nghiên cứu, đồng bằng sông Cửu Long hiện có 322 loài cá, riêng thành phố Cần Thơ qua khảo sát có 120 loài. Đây là nguồn lợi thủy sản tự nhiên vô cùng phong phú và đa dạng, có tiềm năng rất lớn để khai thác phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên hiện nay, do một số tác động tiêu cực đã làm ảnh hưởng tới môi trường thủy sinh tự nhiên, đặc biệt đối với lĩnh vực thủy sản như ô nhiễm môi trường, hiện tượng khai thác thủy sản bằng xung điện, chất độc, sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ vẫn còn xảy ra, đã làm cho đa dạng thành phần loài thủy sản và nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm. Chính vì vậy, công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản cần được triển khai đồng bộ nhằm giúp khôi phục lại nguồn lợi thủy sản, gia tăng mật độ quần thể các loài thủy sản đã bị khai thác cạn kiệt, đặc biệt là phục hồi và tái tạo các loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
Bến phà Dầm Cống nằm bên bờ sông Hậu thuộc phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Vào lúc 7 giờ sáng nay, những chuyến phà đầu tiên đã chính thức đón khách sau 4 năm dừng hoạt động.
Ngày hoạt động đầu tiên, mặc dù lưu lượng xe qua lại không quá đông, nhưng người dân vô cùng vui mừng và phấn khởi. Mức giá qua phà Dầm Cống được áp dụng thống nhất cả hai bờ An Giang và Đồng Tháp. Cụ thể, giá vé xe gắn máy là 6.000 đồng mỗi lượt, 25.000 đồng mỗi lượt đối với ô tô dưới 7 chỗ, ô tô dưới 12 chỗ và ô tô bán tải 35.000 đồng một lượt, ô tô dưới 16 chỗ và xe buýt 45.000 đồng một lượt, ô tô dưới 30 chỗ và xe khách giường nằm dưới 22 chỗ là 60.000 đồng một lượt. Mức giá này cũng đang áp dụng cho các bến phà tại Đồng Tháp.
Chúng tôi xin được nhắc lại, cầu Dàm Cống bắc qua sông Hậu khánh thành ngày 19 tháng 5 năm 2019. Công trình có tổng mức đầu tư là 5.700 tỷ đồng, nối quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ và huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Kể từ khi cầu thông xe chính thức vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, chuyến phà cuối tại bến Dàm Cống cách cầu cùng tên khoảng 4 km đã chính thức dừng hoạt động từ đó đến nay. Sáng nay, cùng với tổ chức điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn, lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức phát nước suối khăn lạnh miễn phí nhằm tiếp sức người dân đi xe máy về quê dịp nghỉ lễ 2 tháng 9.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hoạt động ý nghĩa này sẽ được tổ chức trong các ngày 1, 3 và 4 tháng 9 để tiếp sức người dân đi xe máy về quê nghỉ lễ dịp 2 tháng 9 và quay trở lại làm việc khi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Toàn bộ kinh phí phát nước suối, khăn lạnh từ sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ các đội trạm. Đây trở thành hoạt động mang nhiều ý nghĩa của lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Đồng Tháp trong các dịp nghỉ lễ Tết những năm gần đây. Qua đó góp phần tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát giao thông Đồng Nai trong lòng người dân.
Vào những ngày này, từ thành thị đến nông thôn của thành phố Cần Thơ, đầu đầu cũng lan tỏa không khí vui đón lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Và thiết thực chào mừng ngày Quốc khánh, các quận huyện trên địa bàn đã diễn ra nhiều công trình phần việc chào mừng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
Công trình cải tạo nâng cấp công viên Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2 đi từ cầu Cái Khế đến cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, có kinh phí xây dựng gần 5 tỷ đồng từ ngân sách, được quận Ninh Kiều triển khai. Với công trình này, góp phần hoàn chỉnh toàn tuyến Hoàng Văn Thụ, cải tạo lại phần công viên và nâng cấp lại đường giao thông cặp công viên, tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp trên tuyến này. Đây cũng là công trình mà quận chọn để chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 và 20 năm thành lập quận. Anh Trần Giang Huy, đơn vị thi công công viên Hoàng Văn Thụ cho biết thêm.
Trong cái hạng mục cải tạo công viên Hoàng Văn Thụ thì nó gồm những hạng mục xây dựng, chiếu sáng, cây xanh và kể cả vị cái hố thu nước mặt. Dự kiến cái công viên Hoàng Văn Thụ này thì 3 tháng nhưng đơn vị thi công sẽ cố gắng tiến hành thực hiện thi công trong vòng 2 tháng.
Ông Đinh Tấn Thủ, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều phấn khởi nói.
Thi công tiếp tục cái bờ kè Hoàng Văn Thụ thì trước kia là bên phường An Cư, nay cái bờ kè phần còn lại thì thuộc phường Tân An. Thì có thể nói rằng là bà con ở trên cái tuyến này rất là phấn khởi.
Lập thành tích kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh 2 tháng 9 và 20 năm thành lập quận, Ninh Kiều đã triển khai nhiều công trình phần việc trên các lĩnh vực giao thông, đô thị, xây dựng trụ sở, trường học. Đến nay, hầu hết các công trình đều đã triển khai và có tiến độ thực hiện khả quan. Điển hình như công trình nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ, công trình xây dựng trụ sở hành chính phường An Cư, Thới Bình, xây dựng trường tiểu học An Bình, trung học cơ sở An Bình. Ông Lữ Quốc Việt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều nói.
Ban đã triển khai đến đơn vị thiết kế và đơn vị thi công để đảm bảo việc thứ nhất là đối với những công trình đang lập hồ sơ thủ tục để chuẩn bị đấu thầu thi công xây dựng thì đơn vị thiết kế đã hoàn tất các hồ sơ, đồng thời là gửi đến đơn vị thẩm tra để thực hiện thẩm tra theo trong thời gian nhanh nhất. Còn đối với công trình đang thi công xây dựng thì nhà thầu thi công cũng quán triệt được cái nội dung này, tập trung nhân sự và thiết bị phương tiện đầy đủ.
Ông Nguyễn Bá Tùng, công ty xây lắp Việt Úc cam kết.
Thì nhà thầu cũng đẩy nhanh tiến độ, phân công anh em làm là 3K để đáp ứng tiến độ. Trong quá trình thi công thì phải tránh ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.
Khí thế thi đua chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 và 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương đang lan tỏa từ thành thị đến nông thôn. Các quận huyện đến nay đã triển khai gần 50 công trình phần việc chào mừng sự kiện này. Nhiều nhất trên lĩnh vực giao thông, nâng cấp cầu đường, kè chống sạt lở, xây dựng trường học, cải tạo cảnh quan môi trường chuẩn bị cho năm học mới. Theo kế hoạch, các công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Ông Nguyễn Giang Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho biết.
Những cái tuyến đường mà giao thông nông thôn, giao thông lớn liên là huyện, liên xã để đấu nối với các cái tỉnh bạn bị là hư hỏng. Ủy ban huyện Phong Điền giao cho là các phòng kinh tế hạ tầng rồi duy tu và sửa chữa lại cho nó kịp thời để đảm bảo đưa vào cái phục vụ cái lễ Quốc khánh 2 tháng 9.
Ông Từ Nguyễn Duy Tân, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Cờ Đỏ nói:
Tuyến kinh đứng có nguy cơ sạt lở thì đầu tư kè gò đá, phòng cũng đang chỉ đạo đơn vị thi công tăng cường cái nhân lực thiết bị cũng như là nhân công vật tư thiết bị để mà triển khai thi công gấp rút.
Ông Nguyễn Văn Hai, đơn vị thi công công trình kè chống sạt lở huyện Cờ Đỏ nói thêm:
Hiện giờ cũng đang đóng cừ tràm là một tiếng từ kinh từ thị trấn mình tới giáp với Đông Thắng, và còn một tiếng nữa đang nhập vật cừ tràm về đóng tiếp là Đông Thắng tới Đông Hiệp. Gia cố cừ tràm xong thì mình sẽ tiến hành là đặt gò đá và sau đó là đắp đất đê gia cố lại.
Với những công trình phần việc đã và đang triển khai, khi hoàn thành không những tạo diện mạo mới cho thành phố Cần Thơ mà còn phục vụ thiết thực cho đời sống dân sinh trên địa bàn. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi được tổ chức trên khắp cả nước để chào mừng dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Tại Hà Nội, sáng nay, thời tiết thuận lợi, các hoạt động vui chơi đã diễn ra khá sôi nổi. Rất đông người dân thủ đô đã xuống phố, tập trung về các khu vui chơi ngoài trời.
Nhiều điểm đến cũng thu hút người dân như quảng trường Ba Đình, khu vực nhà hát lớn, khu vực xung quanh Hoàng thành Thăng Long. Đây đều là những địa danh nổi tiếng của thủ đô được người dân lựa chọn để ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong dịp lễ đặc biệt của cả nước. Dịp này, người dân và du khách sẽ được miễn phí đi xe buýt 2 tầng tham quan thành phố Hà Nội, tái hiện không gian chợ vùng cao, trình diễn dân ca dân vũ, giới thiệu ẩm thực sản vật vùng miền. Với sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân, nghệ sĩ là những hoạt động hấp dẫn đang diễn ra tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam.
Hoạt động điểm nhấn trong dịp này là phiên chợ vùng cao vui Tết Độc Lập với 50 gian hàng đậm sắc màu của các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, với điểm nhấn múa khèn bên chảo thắng cố do chính những chủ thể văn hóa đồng bào dân tộc Mông, tỉnh Cao Bằng trình diễn, hay trình diễn nghề rèn phúc sen, tỉnh Cao Bằng. Ngoài ra, đồng bào Nùng ở tỉnh Lạng Sơn giới thiệu nghệ thuật múa sư tử mèo đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đặc biệt, đồng bào dân tộc Mông, tỉnh Cao Bằng tái hiện nghi thức rước ma giữ lửa, một nghi lễ truyền thống từ nhiều đời nay của người Mông để vợ chồng hòa thuận và làm ăn gặp nhiều may mắn.
Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu cũng đang diễn ra rất sôi động. Đây là điểm hẹn thường niên của bà con dân tộc và du khách thập phương vào mỗi dịp Tết Độc Lập, với rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch đặc sắc. Một trong những điểm nhấn của sự kiện này phải kể đến lễ hội cộng đồng của các dân tộc tại địa phương. Rất nhiều phong tục truyền thống của bà con các dân tộc Tây Bắc cũng được tái hiện sinh động trong lễ hội này. Tại các nhà văn hóa quảng trường có các khu trại văn hóa đặc sắc, trưng bày không gian tín ngưỡng, trang phục, công cụ lao động, sản xuất, nghề thủ công truyền thống và nông sản đặc sản của các dân tộc tại địa phương. Tất cả các hoạt động này không chỉ nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, mà còn đẩy mạnh quảng bá danh hiệu điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới, với hàng loạt điểm đến trải nghiệm hấp dẫn kéo dài suốt trong năm như mùa hoa, mùa quả, mùa lễ hội tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, các điểm vui chơi đã thiết kế hàng loạt hoạt động hấp dẫn để phục vụ du khách, đồng thời nhiều điểm đến mới cũng được thành phố công bố trong dịp này.
Bắt đầu từ dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 này, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ mở cửa đón khách đến tham quan. Trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ, đã có rất nhiều du khách xếp hàng để vào tham quan công trình kiến trúc độc đáo của thành phố. Sau dịp lễ, điểm đến này sẽ tiếp tục mở định kỳ vào 2 ngày cuối tuần của cuối tháng. Còn tại các khu du lịch lớn của thành phố Hồ Chí Minh như khu du lịch văn hóa Suối Tiên, nhiều chương trình mới được diễn ra xuyên suốt 4 ngày nghỉ lễ như biểu diễn nghệ thuật giao lưu văn hóa các nước, xiếc, múa, múa lửa, ảo thuật, vân vân. Dịp này, các khu du lịch cũng tung ra nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi vé vào cổng đến 50% hoặc các combo tham quan hoàn toàn miễn phí.
Cũng như các kỳ nghỉ lễ khác, thì kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 là dịp để mọi người lựa chọn du lịch cùng gia đình, người thân và bạn bè. Và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay nghỉ 4 ngày liên tục được xem là cơ hội để thúc đẩy các hoạt động du lịch tại những địa phương có hoạt động du lịch phát triển như thành phố Cần Thơ. Mặc dù thời tiết buổi sáng ở thành phố Cần Thơ trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay không mấy thuận lợi, thế nhưng theo ghi nhận tại các đơn vị du lịch thì vẫn có những tín hiệu hết sức khả quan. Phóng viên Quỳnh Hiệp cho biết cụ thể như sau.
Lựa chọn thành phố Cần Thơ là nơi để tham quan nghỉ dưỡng cho kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay. Anh Phạm Giang Misson đến từ tỉnh Trà Vinh rất hài lòng về các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại xứ sở Tây Đô.
Thứ nhất là khách sạn Mường Thanh là một khách sạn 5 sao mà có cái view đẹp. Thứ hai là giá cả cũng phải chăng, cho nên là mình nên chọn khách sạn này mình ở.
Theo đại diện khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ, công suất phòng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 đạt khoảng 80% và sẽ duy trì tỷ lệ này đến hết kỳ nghỉ. Cùng với việc tăng cường công tác phục vụ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách lưu trú, thì đơn vị đặc biệt không tăng giá phòng vào dịp lễ này. Ông Phạm Yên Vinh, Giám đốc khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ cho biết.
Cái lượng khách đến với Cần Thơ nói chung và đến ở lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Cần Thơ cũng rất là khả quan. Kế hoạch thì chúng tôi đã sẵn sàng phòng ốc, cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như con người để sẵn sàng để đáp ứng tối đa cái nhu cầu của khách trong cái dịp lễ này.
Theo đại diện làng du lịch sinh thái Ông Đề ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, chỉ trong buổi sáng đã có khoảng 400 khách và dự kiến sẽ có khoảng 700 đến 1.000 khách trong ngày đầu nghỉ lễ. Bên cạnh không tăng giá vé vào cổng, dịp lễ này, đơn vị cũng đưa vào khai thác vườn dâu Hạ Châu, một đặc sản của huyện Phong Điền, đang vào mùa chín rộ. Điều này đã giúp cho nhiều du khách như chị Nguyễn Thị Hậu đến từ thành phố Hồ Chí Minh cảm thấy vui vẻ và thích thú khi được tự tay hái trái và thưởng thức dâu ngay tại vườn.
Tự tay hái cái trái nó còn trên cây á, nó rất là thú vị. Tại vì mình sống ở trên thành phố thì những cái trải nghiệm như thế này nó rất là hiếm. Nên là được về đây mình cho con mình trải nghiệm nữa thì nó có cái kỳ nghỉ lễ rất là ý nghĩa.
Ông Hồ Văn Thông, Giám đốc điều hành làng du lịch sinh thái Ông Đề, huyện Phong Điền nói.
Bên cạnh đó những cái dịch vụ vui chơi giải trí như bơi xuồng nè, rồi tắm hồ bơi nước sạch nè, trò chơi dân gian là trên cạn dưới nước. Và đặc biệt nữa là không thể thiếu đó là bánh dân gian. Những cái dịch vụ khác kèm theo nữa là nghỉ dưỡng tại Ông Đề cũng đang phát triển. Nếu mà đây tới hết lễ thì nói chung là Ông Đề có thể là đón lượt khách khoảng từ 3.000 là nói chung là đạt cho Ông Đề rồi.
Còn theo Viettravel Cần Thơ, nhu cầu khách đi du lịch dịp lễ 2 tháng 9 năm nay tương đương cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lượng khách đến với Tây Nam Bộ tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Viettravel Cần Thơ cũng đang tiếp tục triển khai chương trình tour không đồng với tên gọi là Free Walking Tour, khám phá Cần Thơ như người bản địa vào lúc 16 giờ thứ bảy hàng tuần. Bà Lương Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Viettravel Cần Thơ nói thêm.
Trong những ngày nghỉ lễ thì Viettravel mở cửa xuyên suốt nhằm đảm bảo dịch vụ được thông suốt cũng như là đáp ứng nhu cầu đăng ký tour du lịch của du khách. Bên cạnh đó thì các hoạt động truyền thông, tiễn đoàn khởi hành trong các ngày lễ thì cũng góp phần tạo không khí vui tươi hào hứng cho chuyến đi.
Với những tín hiệu khởi sắc trong ngày đầu nghỉ lễ, ngành du lịch thành phố Cần Thơ được dự báo sẽ đạt nhiều kết quả khả quan vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả phút phi lao, gió thổi trên bờ buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi. Xuân đã tới quê hương chúng tôi. những nương chè, dòng sông cuốn dồn về biển cả, lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời. Mùa xuân tới, nguồn sống dâng sục sôi, đất nước tôi Việt Nam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Bão số 3 có tên quốc tế là Sao La, hiện có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 14-15, tức là từ 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, nhưng khả năng đổi hướng đi phức tạp sang hướng Tây, Tây Tây Nam, rồi Nam, Đông Nam.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 3 ở trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 180 km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão số 3 ở trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở trên vùng biển phía đông của bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 và cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. Đến 13 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 và cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Nam tốc độ khoảng 5 km/h. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão số 3 có khả năng đổi hướng, di chuyển về phía đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy giảm thêm.
Do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 10, cấp 12, vùng gần tâm bão cấp 13, 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão từ 6 đến 8 mét. Thưa quý vị, từ hôm nay, giá gas bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng theo giá gas thế giới. Đây là lạc tháng thứ hai liên tiếp giá gas tăng mạnh. So với tháng 8, mỗi bình gas loại 12kg đến tay người tiêu dùng đồng loạt tăng 33.000 đồng một bình 12kg, tương đương tăng khoảng 2.750 đồng một ký.
Theo các công ty, do giá gas thế giới tháng 9 chốt 555 đô la Mỹ một tấn, tăng 90 đô la một tấn so với tháng trước, nên giá gas trong nước được điều chỉnh tăng theo. Ngoài ra, sự biến động tỷ giá ngoại tệ Việt Nam đồng trên đô la Mỹ cũng khiến giá ga nhập khẩu tăng lên, nên Tổng công ty ga Petrolimex phải thực hiện điều chỉnh theo mức tăng tương ứng. Đây là tháng thứ hai giá ga trong nước liên tiếp tăng cao. Tính từ đầu năm đến nay, giá ga trong nước có 5 lần giảm, tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 6 và tháng 7, và 4 lần tăng vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 9.
Giá vàng thế giới sáng nay đã giảm, kéo giá vàng tại thị trường trong nước đi xuống. Giá vàng thế giới giao ngay quanh ngưỡng 1.939,8 đô la Mỹ một ounce, giảm 3,2 đô la một ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn COMEX New York ở mức 1.967,1 đô la một ounce.
Giá kim loại quý giảm trong bối cảnh Mỹ công bố chỉ số tiêu dùng cá nhân tháng 7 cho thấy lạm phát tiếp tục phức tạp và dai dẳng. Theo Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi tăng 0,2% trong tháng 7, bằng với mức tăng của tháng 6. Trong khi đó, lạm phát trong 12 tháng qua tăng 4,2%, tăng nhẹ so với mức tăng 4,1% của tháng 6. Lạm phát tăng phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế nhưng vẫn ở mức cao, gấp đôi so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang, Fed. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo đô la Mỹ so với 6 loại tiền tệ chủ chốt khác tăng 0,2% lên 103,58. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm chốt phiên ở mức 5,08%, cao nhất kể từ tháng 6 năm 2007.
Hiện thị trường đang chờ đợi báo cáo tình hình việc làm trong tháng 8, dự kiến được công bố vào tối nay theo giờ Việt Nam. Các con số về thị trường lao động sẽ cho các nhà đầu tư biết việc nền kinh tế Mỹ có đang suy yếu hay không. Các chuyên gia đánh giá, một loạt số liệu kinh tế yếu kém của Mỹ củng cố quan điểm cho rằng Fed có thể phải tạm dừng việc tăng lãi suất. Vụ hỏa hoạn tại khu nhà trái phép ở thành phố Johannesburg, Nam Phi đã cướp đi sinh mạng của 74 người. Với những người sống sót thì đây là nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Trong số 74 người thiệt mạng có 12 trẻ em. Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn nguy hiểm nhất trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Chính quyền thành phố Johannesburg cho biết tòa nhà nằm ở nơi từng là khu thương mại của trung tâm kinh tế Nam Phi đã trở thành khu nhà ở bất hợp pháp sau khi bị bỏ hoang, được mô tả là khu định cư không chính thức, nơi những người vô gia cư đã ở đây. Theo các nhân chứng, ít nhất 200 người có thể đã sống trong tòa nhà này. Nguyên nhân gây ra vụ cháy vẫn chưa rõ ràng. Hiện nhà chức trách đang khẩn trương điều tra và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả vụ cháy.
Liên minh châu Phi AU ngày hôm qua đã lên án mạnh mẽ các cuộc đảo chính xảy ra gần đây tại một số quốc gia ở châu lục này.
Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải xem xét tính hiệu quả của các phản ứng truyền thống của Liên minh đối với các trường hợp thay đổi chính phủ bất thường nêu trên. Hội đồng cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự chậm trễ của các hành động hướng tới khôi phục trật tự hiến pháp của một số quốc gia thành viên. Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi cùng ngày đã quyết định đình chỉ ngay lập tức tư cách thành viên của Gabon sau cuộc binh biến trong tuần này, vụ việc mới nhất trong một loạt cuộc đảo chính ở khu vực này.
Trong khi đó, các nước cũng đang gây sức ép để khôi phục lại trật tự hiến pháp ở Niger sau cuộc đảo chính vào cuối tháng 7 vừa qua. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các nước giàu, đặc biệt là Anh, Đức, Thụy Sĩ và Mỹ, miễn áp dụng bản quyền đối với các loại vaccine ngừa COVID-19.
Tháng 6 năm ngoái, các nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã đạt thỏa thuận cho phép các quốc gia đang phát triển miễn áp dụng bản quyền vaccine ngừa COVID-19 trong 5 năm. Song các cuộc đàm phán về vấn đề này vẫn đang bị đình trệ. Liên Hợp Quốc cho biết thỏa thuận này chưa đủ để giảm sự bất công, đồng thời nêu rõ dịch bệnh COVID-19 vẫn đang là vấn đề y tế cộng đồng nghiêm trọng với những tác động mang tính thảm họa mà người dân châu Phi, Nam Á, các dân tộc thiểu số và người bản địa là những đối tượng phải hứng chịu nhiều nhất.
Dân thú vị, sự bất công có thể được giảm đáng kể bằng cách chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ các loại vaccine giúp cứu tính mạng con người. Và đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.